Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 6 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Tu Pháp Môn Quán Âm, chứng nghiệm được chân lý ngũ giáo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 12. Hôm nay tôi muốn nói về chuyện của Hồi giáo. Quý vị có muốn nghe không? Trong kinh Koran của Hồi giáo, có một câu rất thú vị. Chúng ta nên là người khách tốt trên thế giới này, nên sống một đời sống phong phú, đầy ý nghĩa. Tôi thấy điều này rất có ý nghĩa. Chúng ta tưởng rằng chỉ có Phật giáo mới nói, thế giới này là vô thường, chúng ta chỉ là người khách của thế giới này, ở không bao lâu là sẽ ra đi. Nhưng không ngờ, Hồi giáo cũng nói như vậy. Trong kinh Koran nói giống vậy, đã vậy sao còn có nhiều tranh luận về tôn giáo nào tốt hơn? Trong kinh nói một câu rất có ý nghĩa, vừa ngắn gọn, vừa tròn đầy. Khi chúng ta còn ở trên thế gian này, thì nên sống một đời sống có ý nghĩa, rất phong phú và tự tại.
Làm thế nào để làm một người khách tốt trên thế giới này? Chắc ai cũng đã biết nên làm thế nào rồi. Chúng ta biết rằng chúng ta nên làm người tốt, thương người láng giềng, có hiếu với cha mẹ, trung thành với tổ quốc. Phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Khổng Tử đã nói rồi, nên tôi không muốn lặp lại.
Nhưng muốn thực hành không phải là chuyện dễ, phải vậy không? Có lúc chúng ta tự trách mình làm không tròn nhân đạo. Chúng ta trách người láng giềng làm người không tốt, bởi vì sao? Không phải là chúng ta không muốn làm tốt, nhưng có lúc chúng ta không sao làm được, vì mắt, mũi, tai, lưỡi cứ phỉnh gạt chúng ta, bám chặt vào chúng ta, khiến cho chúng ta quên mất cách cư xử, khiến chúng ta quên mất mục đích chính.
Không những con người có vấn đề này, mà động vật cũng gặp cùng khó khăn. Thí dụ, con voi là loài vật lớn nhất, con người tuy không lớn mạnh bằng nó, nhưng lại có thể bắt nó nhốt vào sở thú, mỗi ngày đến xem như một loài vật yêu quý trong nhà vậy. Nó vốn rất hung dữ, nhưng chúng ta có thể đem về nuôi và huấn luyện nó hiền như con mèo.
Quý vị có biết tại sao nó biến thành như vậy không? Là vì ngũ căn của nó phỉnh gạt nó, yếu điểm của nó là thích bạn gái. Người ta làm hầm bẫy và dùng voi cái để dụ nó đến. Khi nó ra xuống hầm, người ta cho nó nhịn đói mấy ngày, sau đó vì miếng ăn mà để cho người ta kéo về, và sau đó trở thành nô lệ của con người, mặc cho người ta sai khiến làm gì cũng được, vì tình cảm mà bị bắt, vì bụng đói mà quên hết tất cả, không còn một chút dũng khí.
Cho nên chúng sanh trên địa cầu rất đáng thương và không có nhiều trợ lực. Chúng ta không hay bằng con voi. Chúng ta còn ít trợ lực hơn nó, không có sức lớn như nó. Tôi nghĩ rằng con người là yếu đuối nhất, không có năng lực nhất, chỉ nhờ cậy vào đầu óc là tốt nhất. Ngoài ra, không có cái gì hơn loài vật hết. Như con cá, lúc mới sanh ra đã biết bơi. Con cóc mới sanh ra là biết nhảy. Con bò lúc mới chào đời có thể đi liền. Con người sanh ra hơn một năm sau mới biết đi vài bước, còn té lên té xuống, rồi vài năm nữa mới học nói, mới biết viết và biết dùng một ít trí huệ, rồi vì vấn đề sinh tồn mà tranh đua với vạn vật.
Chúng ta đã là con người không có trợ lực đến thế, tại sao còn sanh tại nơi đây? Chúng ta sanh ra không có trợ lực như vậy mà lại làm vua của vạn vật. Chúng ta có thể khống trị bất cứ loài vật nào vì chúng ta rất thông minh. Nhưng sự thông minh này rất hữu hạn. Chúng ta vốn thông minh kinh khủng. Rất tiếc là chúng ta chỉ biết sử dụng được chút xíu. Vậy mà đã chế ngự được thiên nhiên, biến thiên nhiên thành công cụ của chúng ta.
Ngày nay, đời sống vật chất của chúng ta đã tiến bộ không thể tưởng tượng. Chúng ta có thể lên cung trăng, viếng hỏa tinh, có hỏa tiễn, phi thuyền, có máy bay siêu âm, vân vân. Nhưng điều đáng thương là chúng ta vẫn không biết mình từ đâu đến và khi chết sẽ đi đâu. Chúng ta vẫn không hiểu tại sao chúng ta ở đây và để làm gì. Rồi trải qua 100 năm là hết một đời người và ra đi không đem theo được gì hết. Mỗi ngày vẫn cứ bận bịu, có lúc không có thời giờ để nghỉ ngơi.
Nếu có Thượng Đế hiện hữu, thì tôi sẽ phàn nàn với Ngài. Sanh con người để làm chi? Ngài có lực lượng vạn năng, sao không cứu chúng ta? Xưa kia tôi cũng nghĩ như vậy. Khi được 10 tuổi, tôi có đầy những câu hỏi về con người. Có một ngày tôi đọc Thánh Kinh, trong đó có một câu rằng, bất cứ ai đến nơi ta gõ cửa, là ta sẽ mở ngay. Nghĩa là Thượng Đế hứa với chúng ta, nếu chúng ta đến cầu cứu với Ngài, thì Ngài sẽ cứu chúng ta. Lúc đó tôi mừng lắm. Và lúc đó ngược lại, tôi đã tự hỏi vấn đề lớn nhất của tôi là Thượng Đế ở đâu? Vì tôi rất thích đến chỗ Ngài để gõ cửa. Tôi cảm thấy rất có hy vọng. Tôi hỏi bà nội, Ngài ở đâu? Bà cũng không biết Ngài ở đâu, nên bảo tôi niệm A-di-đà Phật là được rồi.
Lúc nhỏ, tôi đã thấy cảnh huynh đệ tương tàn vì hai chủ nghĩa khác nhau trong thời nội chiến. Hằng ngày tôi tự hỏi, thế giới này có ý nghĩa gì? Sao lại có lý đó? Cho nên chúng sanh bắt đầu độ tôi. Từ nhỏ tôi đã được chúng sanh độ. Mỗi người đều muốn độ chúng sanh, nhưng tôi lúc nào cũng cảm ơn chúng sanh đã độ tôi. Vì không có chúng sanh đau khổ, tôi đã không tu hành. Đời sống của tôi cũng khá giả, nhưng sự đau khổ của thân nhân, bạn bè và đồng bào đã nhắc nhở tôi, khiến tôi nhìn thấy thế giới này thật vô nghĩa, như không có chân lý, rất hỗn loạn.
Xưa kia, lúc còn lạy Phật, mỗi lần lạy ba lạy xong, lần lạy sau cùng là lạy tất cả chúng sanh, vì nếu không có chúng sanh thì tôi không trưởng thành và không đi tìm đạo. Khi nói đến chúng sanh, nên có ý niệm tôn kính. Chúng sanh không có nghĩa là thấp hơn chúng ta, không phải như vậy.
Hôm qua, có người hỏi là đã quy y Nhất Quán Đạo, nếu theo tôi học pháp môn Quán Âm, có phạm tội không? Tôi nghĩ rằng Nhất Quán Đạo cũng dạy người ta làm người tốt, như câu nói của Hồi giáo mới nói đến. Cho nên quý vị thấy Nhất Quán Đạo và những tôn giáo khác cũng dạy những điều giống nhau. Nếu Nhất Quán Đạo có thể dạy người ta giải thoát, biến người ta thành Phật, còn tốt hơn nữa. Bất cứ tôn giáo nào hoặc tông phái nào có nhiều người tin là được rồi. Nhất định là có cái gì tốt. Chúng ta không nên có tâm phân biệt.
Tôi không lập một tông phái mới, không dạy tôn giáo mới, không muốn quý vị bỏ tôn giáo của quý vị, làm vua của quý vị. Không có chuyện đó. Ai có tín ngưỡng Phật giáo cứ tiếp tục tin. Ai tin Thiên Chúa giáo cứ tiếp tục. Ai tin Nhất Quán Đạo, Đạo giáo, vân vân, cứ tiếp tục tin. Nhưng phải tin một cách rõ ràng. Tôi thích dạy quý vị trở nên những giáo đồ tốt hơn, hiểu rõ giáo lý của những vị giáo chủ quý vị, và hiểu nghĩa của giáo điều để đi theo con đường của các ngài. Điều quan trọng trên hết là có thể câu thông được với các ngài, và có thể nghiệm giống như các ngài.
Học với tôi không nhất định chỉ thấy Phật Bồ Tát, vẫn có thể thấy được Thánh Nữ Maria, Chúa Giêsu Kitô, Lão Tử, Phật quá khứ và vị lai. Nhiều người thuộc Nhất Quán Đạo đến học với tôi, thấy được Phật của họ. Tôi rất tự tại. Một vị Phật rất tự tại. Ngài không buộc chúng ta ở một nơi. Phật là một danh từ do chúng ta đặt ra.
Tôi nói để quý vị biết, tôi không cột quý vị vào Niết Bàn, vì không có Niết Bàn để bám víu. Niết Bàn không phải là chỗ cố định, nó chỉ là một thứ cảm giác, một thứ trí huệ, một thứ thể nghiệm bên trong. Một thứ biến đổi bên trong, rất vui sướng, nhẹ nhàng, tự tại. Cho nên nếu quý vị thấy Chúa Giêsu Kitô và cảm thấy rất vui vẻ, tự tại, giải thoát, đó tức là Niết Bàn của quý vị. Tôi không có lý gì ép quý vị thấy Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Phật Di Lặc.
Có một tín đồ Nhất Quán Đạo. Nhất Quán Đạo có thờ Phật Di Lặc. Đến thọ pháp, liền thấy Phật Di Lặc. Vậy có gì là không tốt đâu? đa số người thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi thế pháp môn của tôi cũng là pháp tịnh độ, cũng là pháp môn của Nhất Quán Đạo, cũng là pháp môn của Thiên Chúa Giáo. Quý vị ước mong gặp thánh nhân nào thì sẽ thấy được vị đó, nhưng đó cũng chỉ là một thứ đẳng cấp thôi. Vượt qua đẳng cấp đó, chúng ta sẽ biến thành Chúa Giêsu Kitô vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni, Tế Công Phật Sống, vân vân.
Cho nên lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài không bao giờ cưỡng ép người ta đi Niết Bàn. Chúng ta đọc kinh điển, thấy có nhiều hòa thượng của Bà La Môn đến hỏi đạo với Ngài, hỏi cách để tìm Phạm Thiên. Phạm Thiên là quả vị tối cao, thần tối cao, thượng đế tối cao của Bà La Môn. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ dạy họ cách có thể thấy được Phạm Thiên.
Trong kinh có một vị hòa thượng Bà La Môn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni sao không dạy giống như những vị Bà La Môn khác, thí dụ như dạy tụng kinh, dạy lại Phạm Thiên của họ, vân vân. Vị Bà La Môn đó thấy tội nghiệp cho Phật Thích Ca Mâu Ni, cho rằng như vậy Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ không thấy được Phạm Thiên.
Phật Thích Ca hỏi lại vị đó có biết Phạm Thiên ở đâu không? Vị đó trả lời là không biết. Phật Thích Ca Mâu Ni lại hỏi thầy của vị Bà La Môn đó có biết Phạm Thiên ở đâu không? Có thấy Phạm Thiên không? Vị đó trả lời là hình như không thấy. Phật Thích Ca Mâu Ni lại hỏi vị Bà La Môn này có nghe nói các vị thầy tiền bối có ai câu thông được với Phạm Thiên không? Vị đó trả lời hình như không nghe nói. Phật Thích Ca Mâu Ni mới hỏi vị đó, nếu như vậy, sao lại còn tin họ? Không có ai thấy Phạm Thiên, không một chút hy vọng, vậy ngày tối cứ tin. Phật Thích Ca Mâu Ni nói Ngài tới lui với Phạm Thiên như là đi chợ vậy. Ngài biết rõ con đường đến nước Phạm Thiên.
Lúc đó, vị Bà La Môn này mới khâm phục, hỏi Phật có phải thật vậy không? Phật Thích Ca Mâu Ni nói Ngài thuộc con đường này như là con đường từ đây về làng vậy. Vì Ngài có đến đó, có thể nghiệm đó. Lúc ấy, vị Bà La Môn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni làm thế nào có thể thấy được Phạm Thiên. Sau đó, Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu giảng dạy. Ngài không khuyên đừng lo gì về Phạm Thiên, chỉ cần đi theo Ngài về Niết Bàn được rồi.
Ngài không nói Phạm Thiên chỉ là một chỗ thấp, nên đến cõi cực lạc của A Di Đà Phật. Ngài chỉ dạy vị hòa thượng trẻ của Bà La Môn làm cách nào để tìm được Thượng Đế của họ, có thể tìm thấy Phạm Thiên, vị này thích. Ngài chỉ hằng thuận chúng sanh. Phật giáo khi tụng kinh sáng có tụng đến 10 đại nguyện. Nguyện thứ 9 là hằng thuận chúng sanh, có nghĩa là chúng sanh cần gì thì chúng ta cho họ cái đó. Nếu không, chúng ta đã đòi điều kiện, tức là cho họ cái này thì cần họ làm cái kia. Muốn họ thay đổi họ để hằng thuận ý kiến của mình, không phải là Phật, không phải là một vị minh sư tự tại giải thoát.
Cùng nghĩa đó, theo tôi học Phật, học tự tại. Cho nên ai muốn lên cõi giao trì thiên mẫu, lên gặp Tế Công Hòa Thượng đều hoan nghênh. Tu pháp môn Quán Âm là có thể thấy các ngài, có thể ở cùng các ngài. Điều đó không thành vấn đề, muốn ngưng ở cảnh giới đó thì ngưng. Muốn đến đó thì đi được đến đó. Ai muốn nhìn thấy Quán Âm Bồ Tát hoặc A Di Đà Phật sẽ thấy được, nhất định sẽ thấy được. Điều này không thành vấn đề, tôi hứa như vậy. Chuyện này nhiều đệ tử có thể nghiệm, không phải tôi chỉ nói miệng.
Nếu quý vị thích Phật Di Lặc, tu pháp môn Quán Âm sẽ thấy được Ngài. Tôi không dạy quý vị quy y với thể xác này của tôi, hoặc phải thay đổi tôn giáo của quý vị. Tôi chỉ giúp quý vị đạt được mục đích tối cao của tôn giáo riêng của quý vị. Tôi giúp đỡ một cách vô điều kiện. Tôi không muốn quý vị bỏ tín ngưỡng của mình mà tin tôi, hoặc quy y với tôi để có một cái tên, hoặc biến thành người của tông phái tôi. Không có như vậy.
Quý vị thuộc về tôn phái nào thì ở lại đó, thuộc về tông phái gì cứ giữ như vậy, không cần phải thay đổi gì hết, không cần phải đi qua bên nào khác. Còn nếu muốn đoàn kết với nhau, lâu lâu có thể tìm một nơi để cùng ăn uống, chuyện trò, không sao hết, nhưng cũng không cần phải làm như vậy. Sau khi học pháp môn Quán Âm với tôi rồi, chúng ta mới thật sự hiểu biết được tôn giáo của mình thật sự hiểu được Chúa Giêsu nói gì, Phật nói như vậy có nghĩa gì.
Trong kinh Koran cũng có nói đến âm thanh. Họ nói nếu nghe được tiếng sáo rồi, trí huệ chúng ta sẽ biết hết tất cả và rất thông thả, rất sung sướng tự tại giải thoát. Tiếng sáo đó không phải là tiếng sáo ở ngoài. Chúng ta tu pháp môn quán âm biết rõ nghĩa của nó, đó là đẳng cấp cao. Thí dụ chúng ta tự xưng là tín đồ của Hồi giáo mà không nghe được tiếng sáo bên trong, thì không sao hiểu được nghĩa của câu đó trong kinh Koran.
Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu Kitô nói, nghe được tiếng gió, nhưng lại không biết tiếng gió từ đâu đến, và đi về đâu. Tiếng gió đó, tức là Như Lai, không đi, không đến. Khi nghe được Phật âm, không đi, không đến này, tức là thấy được một phần của Như Lai. Còn một bộ phận khác của Ngài là ánh sáng, và cũng không biết nó từ đâu đến, và đi về đâu. Như Lai có nghĩa là không đến, không đi, không biết từ đâu đến, và không biết đi về đâu.
Cho nên, gặp Như Lai không có nghĩa là gặp một con người. Không nhất định là gặp được A-di-đà Phật mới nói là gặp được Như Lai. Và cũng không nhất định là gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni mới tính là gặp được Như Lai. Phật Thích Ca Mâu Ni tự xưng Ngài là Như Lai, điều đó không sai. Nhưng Ngài cũng nói rằng, Ngài chỉ là ngón tay chỉ mặt tăng mà thôi.
Như Lai là thể nghiệm bên trong, thứ phẩm chất không đến không đi đó. Khi thấy được phẩm chất Như Lai rồi, thì trí huệ chúng ta sẽ mở. Nghiệp chướng của chúng ta không còn nữa. Chúng ta sẽ được tự tại, và càng lúc càng hiểu được hệ thống của vũ trụ, và càng lúc càng hiểu được chuyện của vạn vật. Sau cùng, chúng ta sẽ hiểu vạn vật thật sự là đồng nhất thể. Lúc đó, chúng ta hiểu được đẳng cấp của Lão Tử là thế nào. Lúc đó, chúng ta thật sự tán thán Lão Tử. Chúng ta thật sự hiểu Ngài vì chúng ta có thể nghiệm giống Ngài. Chúng ta chứng nghiệm được Ngài nói vạn vật đồng nhất thể là sự thật.
Như quý vị nhìn tôi bây giờ giống như một vị tỳ kheo ni của Phật giáo phải không? Nhưng tôi cũng tán thán Lão Tử. Tôi nghĩ rằng Lão Tử nói vạn vật đồng nhất thể là đúng. Vì bản thân tôi có thể nghiệm đó, tôi đồng ý và tán thán Ngài. Tôi hiểu được ý của Ngài, và tôi là tín đồ đạo giáo tốt nhất. Có bao nhiêu tín đồ đạo giáo có thể nói như vậy? Họ ngày tối chỉ biết đọc Đạo Đức Kinh mà thôi. Không có thể nghiệm như Lão Tử, không thể ca tụng Ngài được. Chúng ta tán thán một người, nhưng chúng ta không hiểu được đẳng cấp của người đó, là phỉ báng họ, hiểu không? Vì đẳng cấp của chúng ta quá nhỏ, không hiểu được Ngài vĩ đại ra sao, chúng ta chỉ có đứng góc này ngợi khen, chứ không thể đứng ở khía cạnh của Ngài tán tụng. Như vậy là kéo đẳng cấp Ngài xuống. Chúng ta cho rằng, Ngài như chúng ta hiểu, có phải là phỉ báng Ngài không?
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói rất rõ, tin Phật mà không hiểu Phật, nghĩa là phỉ báng Phật. Đó là ý nghĩa như nhau. Vì thế, khi học pháp môn Quán Âm rồi, mới hiểu nghĩa của tôn giáo, chúng ta mới hiểu tất cả tôn giáo đều nói giống nhau. Vì không có thể nghiệm đó, vì còn đứng ở ngoài cửa, nên có tranh chấp lẫn nhau. Khi có được thể nghiệm rồi, lúc đó thật sự biết Lão Tử rất hay, Khổng Tử, Mohammed rất phi phàm, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và tất cả các tôn giáo rất tuyệt vời.
Chúng ta không có đủ ngôn ngữ để ca tụng giáo chủ của họ. Nếu chúng ta có thời giờ lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, lạy Khổng Tử, Chúa Giêsu Kitô vân vân, trọn 24 tiếng đồng hồ, cũng không đủ khả năng để biểu đạt lòng tôn kính của chúng ta. Chỉ khi hiểu được nghĩa của các ngài dạy, lúc đó chúng ta mới nhảy múa, ca hát để tán thán công đức vĩ đại không thể tưởng tượng của các ngài. Lúc đó thật sự là tán thán, thật sự là lạy Phật.
Không ai bảo chúng ta lạy một cách mù quáng, mà chúng ta vẫn lạy. Nhưng chúng ta lạy trong tâm, lạy từ thâm tâm, lạy bằng giọt lệ, lạy bằng nụ cười, lạy bằng cách tự tại, tự động tự nhiên lại. Không tin mù quáng như kiểu lại Phật gỗ là có phước báo, hoặc nghe nói 2000 năm trước, Chúa Giêsu Kitô rất vĩ đại. Bây giờ tin Ngài thì mình cũng trở thành vĩ đại, rồi cũng lại mù quáng như vậy. Đó là mê tín. Bồ Đề Đạt Ma nói những thứ đó là ngoại đạo. Nếu tôi nói như vậy, sợ có chuyện, nhưng tôi cũng mặc kệ thôi.
Họ có gọi tôi là nội đạo hay ngoại đạo, những danh từ đó có quan hệ gì đến tôi đâu. Toàn cõi thế giới có tán thán tôi, thì tôi cũng chẳng rụng một sợi tóc. Hoặc toàn thế giới phỉ báng tôi, thì tôi cũng không dao động gì. Bởi vì tôi biết rõ tôi là ai. Tôi biết được giá trị của tôi. Tôi biết địa vị của tôi. Tôi biết mục đích của tôi và nhiệm vụ của tôi ở thế giới này. Tôi biết tôi. Không ai có thể gạt tôi được. Họ khen tôi rất vĩ đại, tôi cũng mặc kệ. Phỉ báng tôi là hèn hạ cũng không sao. Vì mình hiểu được mình, không ai có thể lay động được tâm của mình.
Cho nên quý vị đừng tưởng rằng tôi không dạy quý vị lại Phật. Tôi mới thật sự dạy quý vị lại Phật. Lại một cách rõ ràng, lại Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Chúa Giêsu Kitô hoặc Khổng Tử, Lão Tử, vân vân, cũng nên lại một cách rõ ràng. Khi hiểu được địa vị và sự vĩ đại của các ngài, chúng ta mới lại. Đã không hiểu thì lại làm gì? Đó chỉ là tự gạt mình, tâm cũng không ổn định, không biết lại cái gì, cũng không nhận biết người đó. Nhưng khi chúng ta đã khai ngộ rồi, đã hiểu được phẩm chất của họ rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rất quen thuộc với các ngài, như là mới quen biết hôm qua, vì chúng ta có thể lên đó gặp các ngài.
Tôi đã nói rồi, tôi không muốn quý vị thay đổi tôn giáo nào hết. Chỉ có thể giúp quý vị thấy được giáo chủ của quý vị, thấy được vị mà quý vị tôn sùng nhất để mà lạy. Bởi thế, tôi không cột quý vị ở Niết Bàn, cũng không cột quý vị ở Tây Phương, cũng không cột quý vị ở cõi Đông Phương hoặc Thiên Quốc.
Quý vị muốn đi đâu thì đi, vì Niết Bàn đối với mọi người đều khác nhau. Mọi người tự biết thôi, hiểu không? Khẩu vị phàm phu của mỗi người mỗi khác, và khi thành Phật cũng vậy. Nếu thành Phật mà người nào cũng như nhau, thì chỉ là thứ Phật vô nghĩa, không một chút ý nghĩa nào hết. Coi có phải là chán lắm không? Mất khẩu vị cá nhân, không còn cảm tình. Cho nên đối với chúng ta, Niết Bàn là theo khẩu vị của mỗi người chúng ta. Nếu không, chúng ta không thích Niết Bàn của người khác thì làm sao?
Sẽ có vấn đề vì tư tưởng mỗi người khác nhau. Mỗi người vĩ đại nhất và đặc biệt nhất. Không có hai người giống nhau. Bởi vậy, Niết Bàn của người khác sẽ không giống của mình. Bởi vậy, chúng ta không thể ép buộc người khác đi khỏi Niết Bàn của Phật giáo. Niết Bàn mà chúng ta tự tưởng tượng, vì nếu làm vậy là Phật không được tự tại. Chúng ta kéo Phật xuống đẳng cấp của chúng ta, bảo Ngài làm như thế đó. Chúng ta bắt Phật làm Niết Bàn phải như thế này, vì chúng ta nghĩ nó là như vậy. Như vậy, không thể được. Vì Niết Bàn là Niết Bàn. Niết Bàn của mỗi người đều tốt hết.
Vì thế, từ trước tới nay, tôi không bảo người ta thay đổi tôn giáo. Nếu từ nhỏ đã thích Chúa Giêsu Kitô, bây giờ bảo họ đổi thành Phật Thích Ca Mâu Ni có ích gì? Chỉ khiến cho lòng tin của họ bị hỗn loạn mà thôi, khiến cho tinh thần ổn định của họ bị hỗn loạn. Lúc nhỏ tin Chúa Giêsu Kitô nên họ rất sung sướng. Vì giáo lý của Ngài, vì kính bái Ngài, họ thành người lương thiện. Thí dụ như vậy.
Cũng như có người từ nhỏ rất tôn sùng Phật Thích Ca Mâu Ni, nên khi lớn lên thành người tốt. Bây giờ chúng ta làm cho nội tâm họ bị rối loạn, bảo họ nên tin cái này, lát nữa lại tin cái khác, khiến cho họ bị mất gốc rễ, sau đó tín ngưỡng của họ bị hủy diệt. Vì vậy, chúng ta không nên phá hoại tín ngưỡng của người khác, nên trưởng dưỡng, nên tưới nước, dù là cây cam hoặc cây táo đều tốt cả, cứ tưới nước là được rồi. Nước không phân biệt cây nào, nước thuộc về vật chất, không có tâm phân biệt, huống chi là nước cam lộ. Vì chúng ta không khai ngộ nên có sự phân biệt và tranh luận. Khi khai ngộ rồi, không còn nói gì nữa. Nghe người ta tranh luận, chúng ta chỉ cười thôi, vì chúng ta hiểu rằng trước kia mình cũng như họ vậy.
bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc Formosa vào ngày 6 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Tu Pháp Môn Quán Âm chứng nghiệm được chân lý ngũ giáo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết Thức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 12.